Trân trọng kính chào toàn thể hội thánh, các con cái của Chúa đã cùng đến thờ phượng Chúa ở đây trong buổi sáng hôm nay. Cũng hoan nghênh những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng và theo dõi việc học lời Chúa qua màn ảnh. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì tình yêu của Ngài ban cho chúng ta. Câu gốc của chúng ta trong sách Hebrew đoạn 10 câu 25 là một sự nhắc nhở mà ao ước rằng Chúa cho chúng ta có thể ghi nhớ, đừng bỏ sự nhóm họp với nhau như là thói quen của một vài người, nhưng hãy khuyến khích nhau. Và anh em nên làm như thế nhiều hơn khi thấy ngày của Chúa càng gần. Có những công việc cần phải làm mà tôi và các anh bạn chị em cần phải quan tâm. Chủ đề của bài học buổi sáng hôm nay nói đến những việc cần làm đó. Thưa quý vị, hai hôm trước đây, tôi vừa có ngủ, lúc đó cũng khuya rồi, khoảng chừng gần 1 giờ rưỡi sáng, thì tôi có nhận một cái tách của mục sư Lê Từ Cam. Mục sư Lê Từ Cam ở bên Portland là một người bà con của chúng tôi thường hay gọi bằng cậu, là dượng nhưng mà chúng tôi thường hay gọi ông bằng cậu. Trong cái tách đó hỏi tôi rằng gia đình có được mạnh khỏe không? Tôi cũng hơi ngạc nhiên bởi vì 1 giờ rưỡi bên này là đã 12 giờ rưỡi ở phía bên Poland rồi. Tôi nghĩ sao mà cậu cũng thức khuya dữ vậy. Tôi có cách trả lời lại là dạ chúng con cũng khỏe. Con có nghe tin là cậu đi vào trong bệnh viện thời gian vừa qua, tụi con cũng cầu nguyện. Hôm nay sức khỏe cậu thế nào? Trả lời lại là hôm nay thì cậu đã đỡ nhiều rồi. Cậu mới làm một cái album muốn gửi cho con có xem không? Tôi trả lời dạ được xem chứ. Thế thì tắt cho tôi một cái link để đi vào ở trong cái website để mà coi. Và nói với tôi rằng là con click vào trong cái link này, rồi trả lời những cái câu hỏi trong đó để đưa con đi vào trong cái website và coi. Thì tôi click vào trong cái link, trong đó cũng hỏi về tên của mình, hỏi về email và số điện thoại. Và tôi cũng click vào, và tôi làm thử 3 lần, tôi không có vào được trong cái website để tôi coi. Lời của cậu lại gửi lại, nói con có vào được chưa? Tôi nói rằng dạ thưa chưa. Thì một cái tác khác gửi đến cho tôi, nói rằng thôi bây giờ con cho số điện thoại của con, cậu sẽ xác nhận cho con, rồi cậu gửi cho con cái link để con đi vào trong đó con xem. Thì tôi mới đánh cái số điện thoại của tôi qua. Bên Facebook đó, nó gửi một cái code vào trong cái điện thoại của tôi. Thì cậu mới nói rằng là con tắt cái số code mà của Facebook vừa mới gửi qua cho con đó, qua cho cậu. Tôi mới tắt qua trong cái số đó. Tôi hơi thắc mắc là tại sao tôi cố gắng nhiều lần mà tôi không có mở ra được. Tôi mới nói với Chúa rằng Chúa ơi, cái này nó có đúng hay không? Chúa cho con có sự khôn ngoan. Thì cái điện thoại đó nó tắt lại cho tôi và nói rằng là bây giờ con vào trong Facebook thì con phải trả lời là chính là tôi, tức là xác nhận mình là cái người mà chủ của cái account Facebook đó, vân vân. Thì sau khi mà người đó đã gửi lại cho tôi cái lời nhắn tin, thì tự nhiên trong lòng tôi có một cái suy nghĩ nó hơi dài. Tôi nói một số Lê Trần Cam bây giờ là ông đã trên 80 tuổi rồi, mà tại sao ông tắt nhanh quá vậy? Tại vì cái câu trả lời nó liền liền mà cái phần tắt của ông nó dài lắm, mà tại sao ông tắt nhanh, nó còn nhanh hơn tôi nữa. Có thể là cũng giống như là một số các bạn trẻ ở tại đây mà bấm như vậy. Thì tôi hơi ngạc nhiên, tôi mở cái Facebook của mình lên thì tôi thấy rằng là account của bạn đã bị lock. Tôi cầu nguyện với Chúa, tôi nói Chúa ơi, có người nào đó họ đã làm cho con đi vào ở trong cái chỗ bị kẹt rồi. Thế thì cái người đã nhắn tin là con đã click vào trong cái chỗ xác nhận là tôi chưa? Thì tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, con nghĩ rằng có lẽ là càng một cái gì đó nó sai ở trong đây rồi. Cho nên tôi click vô đây không phải là tôi. Tôi click vô cái phần đó. Thì trong cái trang Facebook nó hiện ra rằng là nếu chính là bạn thì bạn tiếp tục cho cái số code mà họ vừa mới gửi. Nếu không phải là bạn thì bạn sẽ click vào trong cái phần gọi là để bảo vệ an ninh với cái account của bạn đó. Thì tôi mới click vào trong cái phần bảo vệ cho cái account của tôi đó. Rồi thì những cái bước nó dẫn dẫn cho tôi đi tiếp theo. Thì trong những cái bước đó nó cho tôi thấy rằng là bạn có muốn xóa cái email cũ mà bạn đã mở account Facebook không? Số điện thoại hay không? Để cho cái người mà liên lạc này nè, họ không có contact được cái đó. Thì tôi click rồi là tôi sẽ delete tất cả những cái đó. Và Facebook hỏi tiếp tôi rằng là như vậy thì bây giờ bạn phải cho tôi một cái email mới. Thì tôi cho Facebook một cái địa chỉ email khác của tôi. Rồi thì tôi mở cái email đó ra, thì tôi thấy rằng là vào đúng cái giờ 1:30 tối đó đó, thì một cái máy ở tại California dùng Windows 10 đã vào lock account Facebook của tôi. Tôi cảm ơn Chúa đó là theo cái sự hướng dẫn của Facebook đó thì tôi có thể mở lại được cái account của mình. Và cái người kia vẫn cứ gọi tiếp cho tôi nói rằng đã nhấn vào chưa, thì tôi delete luôn, tôi không có cần đụng chạm gì đến điều đó nữa. Suốt đêm đó dường như tôi không ngủ được, cảm thấy vui quá, cảm ơn Chúa con bị tấn công nhưng mà không có ăn cắp được cái account Facebook của con. Suốt đêm đó tôi nằm và tôi suy nghĩ một điều rằng có người ta có thể chỉ vì cái lợi nhuận nào đó họ đánh cắp những cái tài khoản về Facebook hay là ngân hàng hay những cái thông tin nào đó của quý vị để họ tìm cho họ một cái mối lợi. Ma quỷ là kẻ sẽ tìm cái cách để đánh cắp linh hồn của tôi và các bạn chị em. Những con người kia mà họ dùng sự khôn ngoan của họ để họ chen vào trong những cái account về email hay về Facebook hay là những cái account nào đó của chúng ta, thì ma quỷ nó lại càng khôn ngoan hơn, nó chen lẫn vào trong cuộc đời của tôi và quý vị để nó phá hoại cuộc đời của chúng ta. Và tôi thấy rằng Facebook đã hướng dẫn cho tôi những cái bước. Họ đã nói rằng đã xác định account này là của bạn rồi, nhưng bây giờ việc bạn cần làm là gì? Thay đổi cái email mới, cho tôi một cái password để tôi đi vào trong đó rồi thay đổi password mới. Và thưa quý vị, tôi phải làm những điều đó. Và tôi suy gẫm rằng trong đời sống của chúng ta đó có những việc cần làm mà khi mà ma quỷ nó tìm cái cách nó chen vào trong đời sống của chúng ta cần phải có sự thay đổi. Bởi vì nếu không thay đổi, chúng ta sẽ bị thất bại. Cho nên tôi xin Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Chúa trong sách Giu-đê câu 20 và 21. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau những việc cần làm ngày hôm nay của mỗi người trong chúng ta. Việc cần làm thứ nhất của chúng ta đó là gây dựng cho nhau trong đức tin. Việc làm thứ hai của chúng ta đó là cầu nguyện trong thánh linh. Việc làm thứ ba là giữ mình ở trong tình yêu Đức Chúa Trời. Và điều thứ tư là mong đợi lòng thương xót ở trong Chúa cứu thế. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta việc học lần này. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Chúa yêu mỗi đời sống chúng con mỗi ngày. Chúng con tạ ơn Chúa vì cái âm mưu mà ma quỷ luôn tìm cách để phá hoại linh hồn của chúng con, phá hoại cái sự cứu rỗi mà Đức Chúa Giê-xu đã ban cho chúng con, thì nó luôn luôn tìm cách để phá hoại. Nhưng chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì Ngài có phương cách để bảo vệ mỗi đời sống của chúng con. Có những việc mà chúng con cần phải tiến hành trong cuộc đời của chúng con hàng ngày để chúng con có thể bảo toàn mình trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúa giúp cho chúng con qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay, chúng con có thể thắng hơn được những cái mưu kế của ma quỷ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chúng ta sẽ gặp với nhau điều thứ nhất, việc cần làm đầu tiên của chúng ta là gây dựng cho nhau trong đức tin. Giu-đê nói rằng, nhưng anh chị em yêu dấu hãy gây dựng lẫn nhau trong đức tin chắc thắng. Thưa quý vị, sự sống của người cơ đốc nhân chúng ta được xây dựng ở trên cái nền tảng là đức tin. Mọi thể hiện của cuộc đời người cơ đốc là thể hiện bằng đức tin. Không có đức tin thì không thể nào sống cho vừa lòng Đức Chúa Trời. Giu-đê nói đến đức tin rất thánh. Đức tin rất thánh ở đây, nó không là một cái tư tưởng riêng của một cá nhân nào đó. Nhưng đức tin rất thánh nó là một khải thị từ Chúa Giê-xu đã chuyển đạt cho các sứ đồ ngày xưa và đã được bảo tồn trong hội thánh của Đức Chúa Trời bởi Đức Thánh Linh của Ngài từ xưa cho đến nay. Đức tin của người Cơ Đốc chúng ta nó khác biệt với đức tin của mọi thứ tôn giáo. Bởi vì niềm tin ở tôn giáo nó được xây dựng ở trên một nền tảng không có chắc chắn. Nhưng đức tin của người Cơ Đốc thì được xây dựng trên một nền tảng chắc chắn là chính mình Chúa. Và đức tin đó nó có giá trị để làm thay đổi đời sống người Cơ Đốc chúng ta, từ trong tâm trí của chúng ta cho đến tất cả những cái sinh hoạt ở trong cuộc sống của chúng ta. Kể từ khi quý vị tin Chúa, thông thường thì một người đặt cái niềm tin của mình lệ thuộc vào vị mục sư quản nhiệm ở trong cái hội thánh của mình đó. Và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là còn mục sư thì chúng ta còn có thể được dạy dỗ lời Chúa, còn có thể vững được cái niềm tin của mình. Nhưng Chúa khích lệ cho những hữu con dân của Đức Chúa Trời là anh chị em hãy gây dựng lẫn nhau ở trong đức tin rất thánh của mình. Có nghĩa là sự gây dựng không phải là lệ thuộc trên vị mục sư nữa, mà là từng cá nhân của mỗi người tin Chúa phải được đứng vững trong đức tin của mình và chính mình có thể gieo dựng cho những người khác. Vì vậy, ở trong thời kỳ cuối cùng này, người tín đồ cần phải biết gieo dựng đức tin cho nhau. Vợ chồng phải biết gieo dựng, quan tâm cho nhau về đời sống đức tin. Cha mẹ phải biết quan tâm cho con cái của mình về đời sống đức tin và xây dựng cho những anh chị em khác của chúng ta về đời sống đức tin. Có bao nhiêu người trong chúng ta đã thật sự suy nghĩ về đức tin của người nhà mình, của chồng, của vợ, của cha, của mẹ hay là của con cái mình, rồi chúng ta tìm cách để giúp đỡ và cầu thay cho cái đức tin người ta. Nếu như vì công ăn việc làm, có thể là các cha mẹ phải dời gia đình của mình đến một địa điểm mà tại đó không có hội thánh của Đức Chúa Trời thì sao? Nếu như vì một cái hoàn cảnh chiến tranh, gia đình sẽ phải đi di tản đến một cái nơi mà ở tại đó không có sự nhóm lại thì sao? Ai sẽ nuôi dưỡng đời sống đức tin? Vì vậy mỗi người trong chúng ta cần phải có một đức tin rất thánh, chính xác ở nơi Chúa để chúng ta gây dựng cho người nhà của mình, cha mẹ gây dựng cho con cái của mình, và điều đó là một điều cần thiết. Đức tin nó phải là một sợi dây vô hình để nó nối kết cuộc đời của một con người gắn liền đối với Đức Chúa Trời. Có một câu chuyện ở tại Canada, hai người nọ đang chèo ở trên một cái dòng thác. Rồi thì thần linh cái thuyền nó bị lật úp và rồi hai người đó bị rớt xuống dưới nước. Những người ở bên hai bờ sông đó họ thấy như vậy thì họ thảy được một cái sợi dây ra. Rồi thì cuối cùng hai người cùng bám vào trong cái sợi dây đó. Một người vẫn tiếp tục bám trong cái sợi dây đó thì những người ở trong bờ đó kéo cái người đó vào và người đó thoát chết. Cái người thứ hai bám vào trong sợi dây đó thấy là cái sợi dây mỏng manh quá mà thấy hai người cùng bám vào trong đó thì anh ta nghĩ rằng nó không chắc an. Thì lúc đó có một cái khúc gỗ thật là to trôi tới thì anh ta buông cái sợi dây và anh ta ôm vào trong cái khúc gỗ. Anh ta nghĩ rằng khúc gỗ to sẽ cứu mình. Thế nhưng cả khúc gỗ lẫn cái người bám vào nó đã rơi vào trong cái lòng thác đó. Thưa quý vị, chỉ có việc nối kết với bờ mới có thể cứu một người đang rớt xuống dưới nước đi vào bờ. Chỉ có đức tin của chúng ta nối kết với Đức Chúa Trời mới có thể kéo cuộc đời của mỗi người trong chúng ta. Vì vậy nếu như chúng ta trang bị nhiều thứ cho gia đình của mình, tất cả mọi vật chất, mọi của cải, mọi điều chúng ta có, nhưng nếu chúng ta không trang bị đức tin cho nhau thì đó là một điều dại dột. Có một nhà truyền giáo người Mỹ tên là Jim Elliot đã đi đến vùng Ecuador để rao giảng về phúc âm của Chúa cùng với bốn người khác nữa. Cả năm nhà truyền giáo này đã bị người địa phương giết chết. Elliot chết khi anh ta mới có 29 tuổi thôi, vào năm 1956. Mọi người đều cảm thấy tiếc nuối vì cuộc đời này quá trẻ. Đi đến Ecuador ra giảng lời Chúa để mình chi mà rồi cuối cùng bị người địa phương giết chết. Nhưng một trong những cái câu nói nổi tiếng của Jim Elliot đó là: một người không ngu dại chút nào nếu như cho đi những gì mình không thể giữ để được nhận lại những gì mình không thể mất. Có nhiều điều trong đời sống của tôi các anh bạn chị em không thể giữ, nhưng nhiều khi chúng ta cố gắng để bám víu vào trong những điều đó nhưng lại bỏ mất cái điều mà chúng ta không thể mắc, đó là lòng tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Vậy nên điều thứ nhất xin Chúa cho chúng ta làm lại cho cuộc đời của mình, đó là hãy gây dựng đức tin cho nhau, đức tin của những người nhà mình. Điều thứ hai Giuđa dạy dỗ cho chúng ta đó là cầu nguyện trong Thánh Linh. Mỗi người con của Chúa đều có một cái đặc quyền để được cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Bất cứ tôn giáo nào thì cũng có cái điều để giúp cho một người tín hữu cầu nguyện đối với vị thần của mình. Tuy nhiên, sự cầu nguyện mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nó có một cái sự khác biệt với sự cầu nguyện của tất cả mọi tôn giáo. Cái điểm thứ nhất là cầu nguyện trong Thánh Linh là sự cầu nguyện để cho hội thánh của Đức Chúa Trời có thể được hiệp nhất với nhau. Sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 4 đến câu 6, Paulo nói với chúng ta rằng là chỉ có một thân thể, tức là hội thánh của Chúa. Chỉ có một Thánh Linh ở giữa mọi người. Chỉ có một sự trông cậy. Chỉ có một Chúa. Chỉ có một đức tin. Chỉ có một Pháp Báp-têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha của tất cả mọi người. Tôi và các bạn cho dù có những điều kiện khác nhau, nhưng chúng ta chỉ có một cha trên trời, chúng ta chỉ có một đức tin ở nơi Chúa, chúng ta chỉ có một pháp bắt tên trong Đức Thánh Linh đó thôi. Vì vậy sự cầu nguyện trong Đức Thánh Linh sẽ làm cho tất cả mọi con dân của Chúa ở trong hội thánh sẽ được liên kết trở lại với nhau. Đây là sự cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã từng nói rằng nơi nào có đôi ba người mà nhóm nhau lại thì ta sẽ ở giữa. Chúa thèm khát để ở giữa những con người có cùng một tâm tình thiệt nhất với nhau mà cầu nguyện. Chúa yêu thích cái tinh thần cầu nguyện hiệp nhất của hội thánh Đức Chúa Trời. Có lẽ nhiều lần tôi khích lệ và nhắc nhở cho các bạn về rằng thì giờ mà hội thánh của chúng ta cầu nguyện vào mỗi sáng chủ nhật từ lúc 9:15 là một thông báo mà có lẽ quý vị thường xuyên nghe. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta thấy điều này là quan trọng? Có bao nhiêu người trong chúng ta cảm thấy bây giờ cầu nguyện là điều kiện để hội thánh của Đức Chúa Trời được sự hiện nhật? Hãy suy nghĩ rằng chúng ta có đang làm việc đó hay không? Cầu nguyện trong Thánh Linh là cầu nguyện để vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sách Giăng đoạn thứ 4 đã cho tôi và quý vị thấy rằng anh chị em không được chi là bởi vì anh em không cầu xin. Anh chị em có thể cầu xin nhưng mà không nhận lãnh được là bởi vì anh em cầu xin chỉ để thỏa mãn cho cái lòng tư dục của xác thịt mình. Có sự dại dột trong tôi và quý vị đã làm cho lời cầu nguyện chúng ta nó không còn có giá trị. Nhưng sự cầu nguyện trong Thánh Linh là sự cầu nguyện mà Đức Chúa Trời ao ước rằng đời sống tôi và các ông bà anh chị em có thể được nối kết với Chúa, nối kết với nhau và lời cầu nguyện của mình cầu xin Chúa những điều đáng để cho chúng ta cầu xin. Sự cầu nguyện là chúng ta đem những cái nan đề một cách cá nhân của mình gửi lên cho Đức Chúa Trời. Vì vậy trong sách Rôme đoạn 8 câu 26 ông Phaolô dạy cho chúng ta rằng chúng ta không có biết những cái vấn đề để cho chúng ta cầu xin một cách đúng đắn. Nhiều khi chúng ta chỉ cầu xin là Chúa ơi cho con sức khỏe, Chúa ơi cho con tiền bạc, Chúa ơi cho con hết bệnh, Chúa ơi cho con cái này, cho con cái kia. Nhưng mà sự cầu nguyện của chúng ta nó không là một sự tương giao, trao đổi đối với Đức Chúa Trời trong tất cả những chi tiết lớn nhỏ của đời mình. Cho nên ông nói rằng chính Đức Thánh Linh sẽ cầu thay cho chúng ta bằng những lời than thở không thể nói ra được. Những lời Đức Thánh Linh hiểu được cái nan đề trong lòng của tôi và các ông bà anh chị em để cầu thay với Đức Chúa Trời. Cho nên một người đến với Đức Chúa Trời để cầu nguyện trong Thánh Linh thì Thánh Linh đó sẽ làm cho lòng của chúng ta được nhẹ nhàng khi tôi và quý vị đến cầu xin với Cha của chúng ta trên trời. Chia sẻ những gánh nặng chúng ta, tâm tình những gánh nặng trong đời sống chúng ta đối với Chúa. Và cầu nguyện ở trong Thánh Linh là cầu nguyện để đức tin của chúng ta được gia tăng. Ở trong Kinh Thánh đề cập đến một cái sự kiện đối với hội thánh ban đầu đó là Đức Chúa Trời có thể ban cho cái dấu hiệu của một người được nói tiếng lạ. Một người nói tiếng lạ là gì? Nó có thể là ngôn ngữ của thiên sứ, nó có thể là một cái sự dạy dỗ nào đó của Đức Chúa Trời mà người đó nói lên những lời mà người thường không có thể hiểu được. Có lẽ một số quý vị đi đến với một số những hội thánh mỗi tuần, một số những hội thánh phục hưng nào đó và quý vị nghe người khác đã cầu nguyện bằng tiếng lạ. Cầu nguyện tiếng lạ có nghĩa là gì? Cầu nguyện tiếng lạ có nghĩa là cái lời chúc tạ của cái người cầu nguyện đó bằng một thứ ngôn ngữ Chúa ban cho. Cái lời cầu nguyện đó thì rất là tốt lành, nhưng lời cầu nguyện đó không đem lại cái giá trị gây dựng cho những người khác. Phaolô nói rằng lời đó chỉ khích lệ cho chính mình mà thôi. Vì vậy sẽ hoàn toàn sai lầm nếu như một người nào đó cầu nguyện bằng tiếng lạ và minh chứng rằng phải cầu nguyện tiếng lạ thì mới có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì đó là một lối suy luận sai Kinh Thánh. Lối suy luận mà Kinh Thánh dạy cho chúng ta là cầu nguyện bằng tiếng mới là phương tiện Chúa cho để tự gây dựng bản thân của mình qua sự cầu nguyện đó, chứ không phải bằng sự cầu nguyện đó mình làm cho những người khác thấy được mình là những con người đặc biệt trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy Chúa có thể ban cho, Chúa có thể không ban cho. Nhưng mà khi quý vị cầu nguyện tan chảy lòng mình với Đức Chúa Trời ngay bằng tiếng mẹ đẻ của mình thì giữa quý vị, tôi với Đức Chúa Trời chúng ta đã có một liên kết thật là gắn bó. Đức Chúa Trời không nhất thiết phải đang đi lạ, khi lòng của chúng ta đang tan chảy với Đức Chúa Trời, mà giữa Đức Chúa Trời và chúng ta đều cảm thấy vui lòng. Điều thứ ba chúng ta cầu nguyện, xin Chúa giúp cho chúng ta có thể làm được, đó là giữ mình ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu những ngày ở trên đất để dạy dỗ cho các môn đồ trong Giăng đoạn 15 câu 9 rằng: như Cha đã yêu ta thế nào thì ta cũng yêu các ngươi thế ấy, hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Đây là một điều mà Chúa khích lệ cho chúng ta đã được hưởng và hãy tiếp tục để nhận lãnh được những điều đó. Vì vậy người giữ mình trong tình yêu của Đức Chúa Trời có nghĩa là người đó tiếp tục ở trong sự chăm sóc, trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Có lẽ khẳng định một điều, khi Đức Chúa Trời đã yêu một người nào thì Ngài sẽ mãi mãi yêu con người đó. Cho nên ông nói rằng tôi chắc chắn một điều là dù cho sự sống, dù cho sự chết, dù là các thiên sứ ở trên trời, dù là những kẻ cầm quyền ở dưới đất này, dù là những sự kiện bây giờ hay là những việc sẽ xảy ra trong tương lai, dù là mọi quyền pháp bề cao bề sâu hoặc bất cứ một vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta ra khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã ấn chứng cho chúng ta. Đức Chúa Trời ban cho tôi và các ông bạn trên một thứ tình yêu mà không ai, không một quyền lực nào có thể tước đoạt cái điều đó ra khỏi đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, xin lưu ý, chúng ta có thể không bị tước đoạt, nhưng chúng ta có thể bị đánh mất. Tước đoạt tức là một người nào đó làm cho mình, nhưng đánh mất là do chính bản thân chúng ta tự làm. Khi ma quỷ cố gắng để tước đoạt chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời, nó có thể không làm được điều đó. Nhưng khi một người coi thường tình yêu mà Đức Chúa Trời đã yêu mình, người đó sẽ đánh mất cái điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời đã cung cấp cho mình. Vì vậy hãy giữ mình trong tình yêu của Đức Chúa Trời, tiếp tục để ở trong sự yêu thương đó của Chúa chúng ta. Giữ mình trong tình yêu của Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là chúng ta giữ cái tình yêu của chúng ta quý mến đối với Đức Chúa Trời của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều có một thái độ để bày tỏ lòng yêu kính Chúa của mình. Nhưng có một điều chúng ta cần phải nhớ, Sứ đồ Giăng khích lệ cho hội thánh trong những ngày ban đầu nói rằng: chớ yêu thế gian và cũng đừng yêu các vật ở trong thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến của Đức Chúa Trời không ở trong người đó. Cuộc đời tôi và các ông bạn chị em nó giống như một cái ly, chúng ta đựng đầy nước ở trong đó. Nếu khi quý vị muốn bỏ cái gì thêm vào trong cái ly đó thì lượng nước ở trong ly nó sẽ phải trào ra ngoài. Đức Chúa Trời mà tôi và các ông bạn chị em yêu quý, chúng ta chứa đựng tình yêu quý mến đối với Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng khi chúng ta yêu thế gian và những vật thuộc về thế gian thì cái tình yêu mà chúng ta đang dành cho Đức Chúa Trời đó nó đang bị đẩy ra ngoài. Vì vậy đây là một sự cẩn trọng mà chúng ta phải giữ mình trong cái lòng yêu kính đối với Đức Chúa Trời. Đồng thời giữ mình trong tình yêu đối với Đức Chúa Trời là chúng ta phải giữ tình yêu mà Đức Chúa Trời đã ban cho để chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau. Kể từ ngày Chúa cứu tôi và các ông bạn cho em và đặt chúng ta vào trong tổ chức hội thánh của Chúa thì một thứ tình yêu của Đức Chúa Trời chan hòa bên trong đời sống của chúng ta để làm cho tôi và quý vị có thể chấp nhận lẫn nhau. Cái này nó là mạng lệnh của Chúa, nó là điều răn mới mà Đức Chúa Trời đòi hỏi trên tất cả những người được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói ở trong Tin Lành Giăng đoạn 13 câu 35 là: nếu các con yêu nhau thì thiên hạ sẽ nhận biết các con là môn đồ của ta. Chúa có một cái mục đích khi tôi và quý vị yêu nhau là để cho người ta biết được chúng ta đã được thuộc về Chúa. Vậy cho nên chúng ta hãy xét xem chúng ta có đang giữ mình ở trong cái tình yêu mà yêu Đức Chúa Trời, tình yêu mà Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta và tình yêu của Đức Chúa Trời mà chúng ta yêu nhau hay không. Có một cái minh họa của một thầy giáo nọ muốn dạy dỗ cho các học sinh của mình. Ông ta lấy một chiếc hũ, ông ta lượm một số những hòn đá lớn, ông ta bỏ vào trong chiếc hũ đó. Ông ta hỏi rằng: tay chưa các em? Những cục đá đó bắt đầu lồi lên tới cái miệng hũ rồi. Các em nói: vậy thưa thầy, đầy rồi. Thầy nói: chưa. Thầy lượm những viên sỏi nhỏ hơn, thầy bắt đầu bỏ vào trong cái hũ đó, lắc 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 cho nó rớt xuống. Thầy hỏi đầy chưa các em? Các em nói dạ đầy rồi. Thầy nói chưa. Thầy lấy cát và bỏ vào trong chỗ đó, lắc 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 lắc, và cát nó bắt đầu rơi vào trong những cái chỗ khe hở đó. Thầy hỏi đầy chưa các em? Các em nói dạ thưa thầy đầy rồi. Thầy nói chưa. Thầy lấy nước, thầy chế vào trong chỗ đó cho đến khi tất cả mọi thứ tràn. Thầy nói bây giờ thì nó thiệt đầy rồi. Các em có hiểu thầy đang muốn nói gì với các em không? Dạ thưa thầy, dạ thầy dạy cho cái cách là làm thế nào để bỏ đầy ở trong cái hũ. Thầy nói không. Cái điều mà thầy muốn nói với các em đó là nếu các em không bỏ những viên đá lớn trước mà các em bỏ mọi thứ khác thì viên đá lớn đó sẽ không bao giờ được bỏ vào đây. Phải bỏ theo thứ tự của nó, viên đá lớn vào trước, viên đá nhỏ vào sau, rồi cát, rồi nước, thì các em sẽ có được tất cả mọi thứ trong cái hũ của mình. Có sự khôn ngoan để biết việc cần phải làm. Giữ mình để sống bằng tình yêu của Chúa có nghĩa là tôi và quý vị phải biết chứa vào trong đời sống của mình tình yêu mà Chúa đã yêu chúng ta, tình yêu mà chúng ta yêu kính với Đức Chúa Trời, và tình yêu mà chúng ta yêu thương lẫn nhau. Nếu chúng ta không bỏ những điều đó vào trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta đi tìm tiền bạc, mà chúng ta đi tìm danh lợi, mà chúng ta tìm những cái điều gì đó vui thú của trong trần gian này, thì thưa quý vị, sẽ không có cơ hội để chúng ta bỏ những điều đó trong đời sống của chúng ta đâu. Xin Chúa soi sáng để tôi và quý vị giữ mình ở trong tình yêu Đức Chúa Trời. Điều thứ tư mà Giuđa khích lệ cho tôi và quý vị, việc cần làm là mong đợi lòng thương xót ở trong Chúa Cứu Thế. Giuđa nói rằng, hãy mong đợi lòng thương xót của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta cho được sự sống vĩnh phúc. Thưa quý vị, sự sống vĩnh phúc hay là sự sống đời đời, đó là cái ao ước mà Đức Chúa Trời mong rằng tất cả mọi người trong chúng ta kinh nghiệm. Và tôi và quý vị tin Chúa cũng chỉ cho mục đích đó thôi, làm thế nào để có được sự sống đời đời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta có sự sống đời đời chưa? Có nhiều người nghĩ rằng là chừng nào tôi chết, tôi qua đời, tôi về với Chúa thì tôi có sự sống đời đời. Sai! Sự sống đời đời có ngay từ bây giờ. Sự sống đời đời không có nghĩa là sống hoài, không có chết. Nhưng sự sống đời đời được định nghĩa ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 17 câu 3 đó là sự sống đời đời là sự nhận biết Đức Chúa Trời là đấng có một, là đấng có thật, và nhận biết Chúa Giê-xu Christ là đấng Ngài đã sai đến thế gian này để cứu chúng ta. Như vậy khi một người tin vào Đức Chúa Trời và nhận Chúa Giê-xu làm chủ trong cuộc đời của mình thì ngay thì giờ đó người đã nhận được sự sống đời đời. Và bây giờ Giu-đa nói rằng là mong đợi lòng thương xót của Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta được sự sống đời đời đó. Điều đó có nghĩa là gì? Sự mong đợi mà Giu-đa nhắc nhở cho chúng ta có nghĩa là gì? Phao-lô chia sẻ về cái kinh nghiệm của mình với hội thánh Philip. Ông nói rằng cái sự hiểu biết về Chúa Giê-xu đối với tôi bây giờ nó là điều quan trọng hơn hết. Tôi đã vì Ngài mà tôi đã chịu lỗ tất cả. Tôi đã coi những cái điều mà ngày trước tôi coi nó là có lợi cho mình đó, thì bây giờ những điều đó chỉ trở thành rơm rác thôi, chỉ để tôi được Chúa cứu thế. Phao-lô muốn nói rằng tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả bất cứ thứ gì tôi đang có để tôi được nhận lãnh Chúa Giê-xu cho mình. Như vậy khi một người mong ước được lòng thương xót của Chúa Giê-xu có nghĩa là mối tương giao mà tôi và quý vị đang có với Chúa ngày hôm nay, làm thế nào để mỗi ngày nó càng trở thành ngọt ngào hơn, mỗi ngày nó càng trở thành mật thiết hơn, mỗi ngày nó trở thành một cái cá nhân hơn. Trong giai đoạn hiện tại thì rất là nhiều cơ đốc nhân ở rải rác khắp nơi trong những hội thánh khác nhau, người ta đang đi tìm kiếm những lợi nhuận từ trong thế gian này mà lại từ chối Chúa Giê-xu. Và quên mất rằng khi chúng ta từ chối Chúa Giê-xu thì chúng ta đang từ chối sự sống đời đời của chính mình. Có một cái câu chuyện ngụ ngôn ngày xưa kể về ba người Ba Tư làm thương buôn, họ đi ở trong sa mạc. Họ đi qua một chặng đường đêm tối thì tự nhiên họ nghe có một tiếng vang rền ở trong không gian nói rằng hãy lượm những viên đá này bỏ vào trong túi của các ngươi đang khi đi ngang qua cái thung lũng này. Họ vừa sợ vừa làm theo, Cho nên lượm những viên đá bỏ vào trong cái túi của mình. Và cái lời đó nói rằng là vì hừng đông tới thì các ngươi sẽ vừa mừng và vừa hối tiếc. Họ không hiểu gì về những lời đó hết. Nhưng mà sợ cho nên cũng bóc vài viên đá bỏ vào trong cái túi mang của mình để đi theo. Cho đến khi trời hừng đông sáng dậy, họ mở cái túi của họ để lấy những cái viên đá ra mà quăng đi. Thì họ rất là ngạc nhiên, những viên đá đó biến trở thành những hạt châu rất là đẹp, những hạt ngọc thạch lấp lánh ở trong cái túi của họ. Bây giờ thì họ thiệt là mừng, tự nhiên mình lại được châu ngọc. Nhưng họ thiệt là hối tiếc, sao hôm qua mình lượm ít quá. Thưa các ông bạn chị em, câu gốc mà chúng ta đã chọn lựa ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta một điều quan trọng là đừng bỏ sự nhóm họp như những kẻ quen lạ. Một số người có thể cảm thấy rằng cái nhu cầu về cuộc sống làm ăn của mình ở trên đất bây giờ nó là cái điều ưu tiên, cho nên họ bỏ sự nhóm họp. Một số người có thể nghĩ rằng tôi có thể ở nhà, tay mong một sư giảng lại tối nay cũng được. Họ không thấy rằng sự hiệp nhất của hội thánh tại nhà thờ là điều Đức Chúa Trời thiết lập. Đó là điều Đức Chúa Trời mong đợi. Đức Chúa Trời không mong đợi cho tôi và quý vị nghe một bài giảng, nhưng Đức Chúa Trời mong đợi cho tôi và quý vị bày tỏ tình yêu thương nhau. Và làm sao để chúng ta bày tỏ tình yêu thương nhau nếu chúng ta không gặp gỡ lẫn nhau? Vì vậy Xin Chúa dẫn dắt cho chúng ta thấy rằng nếu như có một cái điều gì đó của thế gian mà nó đang tràn lấp vào trong đời sống của tôi và quý vị, thì lòng yêu kính mến Chúa của chúng ta nó đang trôi dần ra ngoài mà chúng ta không biết. Cho nên đừng bỏ sự nhóm họp như những người nào đó thường hay làm. Xong, hãy khuyến khích lẫn nhau. Không phải để cho mục sư khích lệ mình, không phải để cho mục sư nói với mình, mà các ông bà, anh chị em hãy tự khuyến khích lẫn cho nhau. Nghĩa là phải thúc đẩy nhau trong sự nhóm họp. Vợ mình, chồng mình, con mình mà bỏ qua sự nhóm lại, hãy khích lệ cho những người thân của mình ở trong sự nhóm họp. Và anh em phải làm những công việc này nhiều hơn nếu như anh em thấy rằng ngày của Chúa đã gần. Quý vị có nghĩ rằng quý vị đang sống gần với ngày Chúa đến không? Những cái biểu hiện trên thế giới về chiến tranh, về động đất, về dịch lệ, nó có hòa đúng với lời mà Đức Chúa Trời đã nói về những diễn tiến xảy ra trong thế giới này trước khi Chúa Giê-xu trở lại không? Nếu như chúng ta có một sự hiểu biết để hiểu về lời của Đức Chúa Trời, mà chúng ta biết rằng chúng ta đang sống ở trong thời kỳ cuối trước khi Chúa Giê-xu trở lại, thì hãy làm nhiều hơn. Làm những cái công việc mà chúng ta đã bỏ dở đó, làm những cái công việc mà chúng ta đã không làm đó, để chúng ta có thể đối diện với Chúa của chúng ta mà chúng ta không hối tiếc. Hối tiếc vì con đã đi ở trong cái trần gian tâm tối này và con đã không nhặt những điều mà Chúa muốn con nhặt. Làm những công việc mà Chúa muốn con làm. Xin Chúa sẽ ban ơn cho tôi và các bạn nghe được sự khích lệ ở trong lời Chúa buổi sáng hôm nay. Và những điều này nó đòi hỏi cái quyết định của tôi và các bạn nghe. Như tôi mở đầu trong câu chuyện của tôi rằng Facebook họ đã báo cho tôi biết rằng bây giờ cái account của bạn đã được an toàn. Nhưng những việc tôi cần phải làm là gì? Đổi email. Phải có một email mới. Đổi password. Phải có một mật mã mới. Nếu tôi không làm những điều đó thì cái account của tôi sẽ bị chiếm đoạt. Nếu những việc mà Chúa nhắc cho chúng ta ngày hôm nay mà chúng ta không làm, nếu những việc Chúa nhắc cho chúng ta mà gia đình, người nhà của chúng ta không làm, thì thưa quý vị, ma quỷ nó sẽ tức đoạt linh hồn của chúng ta. Xin Chúa ban phước để tôi và quý ông bà anh chị em không chỉ học mà chúng ta sẽ làm với những gì lời của Đức Chúa Trời nhắc nhở. Kính mời hội thánh đồng đứng, chúng ta sẽ đọc lại câu kinh thánh chọn làm câu gốc của chúng ta để nhắc nhở cho chúng ta trong ngày hôm nay. Xin chúng ta đọc câu này 2 lần. Đừng bỏ sự nhóm họp với nhau như thói quen của vài người, nhưng hãy khuyến khích nhau. Anh chị em nên làm như thế nhiều hơn khi thấy ngày Chúa càng gần. Xin đọc 1 lần nữa. Đừng bỏ sự nhóm họp với nhau như thói quen của vài người, nhưng hãy khuyến khích nhau. Anh chị em nên làm như thế nhiều hơn khi thấy ngày Chúa càng gần. Kính thưa Chúa Giê-xu yêu kính của chúng con, trong tuần lễ này chúng con sẽ kỷ niệm về sự thương khó và sự sống lại vinh hiển của Chúa chúng con. Đây là những gì mà Chúa đã làm tất cả để cho chúng con có thể được cứu, để gia đình của chúng con được cứu, để những người thân yêu của chúng con được cứu. Nhưng có những việc mà chúng con cần phải làm trong ngày hôm nay. Chúng con phải tập để gây dựng cho nhau trong đức tin của mình. Chúng con cần phải cầu nguyện ở trong sự kiểm soát của Chúa Thánh Linh chúng con. Chúng con cần phải được giữ mình ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Và chúng con phải biết mong đợi lòng thương xót của Chúa Giê-xu ở trên cuộc đời của mình. Chúa ơi, xin tối thương để nếu như chúng con chưa làm những công việc này trong giai đoạn hiện tại, xin Chúa cho chúng con cấp thiết để làm những công việc đó. Chúng con khởi sự ở trong cuộc đời của mình để ma quỷ không thể tước đoạt điều mà Chúa Giê-xu đã ban cho chúng con. Con cầu nguyện xin Chúa nhắc nhở cho mỗi một ông bà, anh chị em của chúng con. Vì sẽ có một ngày chúng con đối diện với Chúa. Chúng con sẽ nhận lãnh được sự khen thưởng, hoặc chúng con sẽ nhận lãnh sự quở trách, tùy vào thái độ của chúng con ngày hôm nay có chấp nhận những gì mà lời Chúa đang khuyến cáo chúng con hay không. Chúa ơi, nếu như vì công ăn việc làm đã làm cho chúng con bỏ đi trách nhiệm của mình trước mặt Đức Chúa Trời, xin Chúa cứu chúng con. Nếu như vì những con người, vì những niềm vui nào đó trong trần gian này đã tước đoạt điều chúng con có ở trong Chúa, xin Chúa cứu chúng con. Xin Chúa cho chúng con có những quyết định ở trong cuộc đời của mình. Và chúng con thấy rằng ngày của Chúa càng gần chừng nào thì chúng con lại càng làm nhiều hơn. Nhiều hơn trong việc đến đền thờ tìm kiếm Chúa để thờ phượng Chúa chung với nhau. Nhiều hơn trong việc khuyến khích và nâng đỡ cho nhau, gây dựng đức tin cho nhau trong khi chúng con còn có cơ hội. Để sẽ không có một người nào trong chúng con là kẻ bị bỏ. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con xin lời của Ngài tác động trong trí, trong lòng và ban cho chúng con năng lực để thực hiện được lời mà Chúa dạy dỗ cho chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con biết ơn Ngài. Con xin dâng hội thánh trong bàn tay Chúa, từng ông bà, anh chị em của chúng con, từng hoàn cảnh của mỗi cuộc sống, và xin Chúa ban ơn của Ngài để chúng con bắt đầu làm những việc cần phải làm trong cuộc đời mình. Con trao phó mọi sự cho Chúa với lòng biết ơn, và chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.